trong niềm vui và đêm rớt những giọt mưa cuối cùng.
This is Radio Saigon, Con Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ ba, ngày 27 tháng 2 năm 2018. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa
Và Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Thứ ba rồi mà mưa quá trời là mưa luôn anh Quang Hưng ơi.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Bên Dallas đang chờ đợi sẽ có thêm mưa nữa, nhưng mà hôm nay vẫn còn mùng 12 Tết phải không chị Thu Nga?
Đúng vậy, Thu Nga khoái mùng lắm. Thu Nga xin kính chào quý thính giả, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Tới khi nào mà không còn nghe ăn Tết nữa thì mới hết mùng. Và ngoài kia thì trời âm u lắm, trời bắt đầu sẽ mưa. Mặc dù là thời tiết cũng khá ấm áp, 52 độ bây giờ và cao nhất ngày hôm nay lên đến 67 và buổi tối là 63. Mưa đứt đuôi con nòng nọc tại vì tới 100% luôn. Ngày mai cũng mưa nhiều lắm, 80%, ngày mai còn ấm hơn nữa, 70 độ ban ngày và ban đêm là 44. Tới ngày thứ năm tự nhiên không còn mưa nữa và nhiệt độ là 63-38. Ngày thứ sáu cũng không có mưa và nhiệt độ không thay đổi. Nhưng mà bắt đầu tới cuối tuần và tới đầu tuần sau thì mưa trở lại. Có cần mưa, cần nước hay không? Gửi qua hay là muốn gửi bánh tét vẫn còn đây Đăng Khoa?
Rồi đừng có nói tới bánh tét, bánh chưng. Tại vì nghe những cái đó là đã ngán rồi. Bởi vì Tết thì
không muốn mùng
là thường là ai gia đình Việt Nam nào cũng có. Và nói tới mưa thì có lẽ cũng không cần Dallas gửi qua. Tại vì Houston thì cũng có mưa rất là nhiều cho ngày hôm nay. 90% cơ hội mưa cho thứ ba này. Bên ngoài lúc này là 63 độ và lên cao vào ngày hôm nay sẽ là vào khoảng 79. Và gió theo hướng Tây Nam từ 10 cho tới 20 dặm một giờ. Ở một vài nơi thì có thể sẽ có mưa rất là nhiều và có thể sẽ có ngập lụt. Qua ngày mai thứ tư thì sẽ chỉ còn lại khoảng 20% cơ hội mưa. Và nhiệt độ ngày mai thì cũng ấm hơn một chút, cao nhất là 82 và buổi tối xuống thấp là 63. Nói chung là từ đây cho tới ngày thứ năm, thứ sáu thì chỉ có 20-10%, tuy nhiên hôm nay thì sẽ rất là nhiều, 90-100% cơ hội mưa.
Và kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên để nói về việc các giới chức lãnh đạo của khu học chính Houston thì đối với những chương trình thu hút thì thu hút các học sinh, sinh viên thì họ lại không mong muốn để mà cắt giảm những chương trình đó. Nhưng mà họ cho biết rằng họ có khả năng để có thể cover đi những khoản lỗ lã thì đây Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Kế tiếp là một phần tin liên quan đến việc cảnh sát viên Scott Peterson, người đã có mặt tại trường học ở Florida trong vụ nổ súng, nhưng mà lại không can thiệp để mà hung thủ giết chết 17 người, đã có buổi điều trần trong ngày hôm qua. Thì kế tiếp là một phần tin liên quan đến việc những căn nhà vẫn còn bị ảnh hưởng sau cơn bão Harvey. Thì bây giờ đây, chủ nhân những ngôi nhà này vẫn đang tìm cách khắc phục hoặc là tìm cách bán đi, chứ không thể nào mà để có thể yên ổn sau khi đã bị ảnh hưởng rất nặng sau cơn bão Harvey. Kế tiếp, bản tin cho biết tòa án tối cao đã bác bỏ lời kêu gọi của Tổng thống Trump về chương trình DACA, và quyết định này đã gây áp lực lên quốc hội để có thể thông qua một chương trình nhằm có thể bảo vệ những người Dreamer. Và cuối cùng, chụp hình cựu Tổng thống George W. Bush và cựu đệ nhất phu nhân là bà Laura Bush cùng với con trai của mục sư Billy Graham là anh Franklin cùng người vợ là Jean đã tham gia vào buổi tiễn đưa cố mục sư Billy Graham tại Charlotte, North Carolina. Và đó là tất cả những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, hôm nay tờ Dallas Morning News cũng giống như là tờ Houston Chronicle đều đăng cái bức hình ông cựu Tổng thống George W. Bush con cùng với lại cựu phu nhân là đệ nhất phu nhân là Laura Bush. Hai ông bà đã có mặt tại Charlotte, tiểu bang North Carolina để tiễn đưa mục sư Billy Graham đến nơi an nghỉ cuối cùng. Và cuối cùng họ đã đến tham quan thư viện mang tên của ông là Billy Graham, Graham Library. Trong khi đó thì hôm nay tờ Dallas cũng nói về viên cảnh sát đã được chỉ định là đến giữ an ninh cho trường trung học ở bên Florida. Thì ông này đã có mặt tại trường này ngay trong cái lúc vụ nổ súng tàn sát tập thể xảy ra. Nhưng mà ông này đã không có vào trong nhà trường để mà đối diện với lại nghi phạm, bởi vì ông cho rằng ông tin là cái tiếng súng nổ bên ngoài. Đó là theo lời của luật sư của ông ngày hôm qua cho biết như thế. Tòa thị chính của thành phố Dallas tin rằng là họ cuối cùng cũng đã tìm ra cái cách để mà dẹp cái nạn ăn xin. một cái chương trình mới được thực hiện mang cái chủ đề là chấm dứt nạn ăn xin ngay hôm nay. Và lát nữa đây chúng tôi sẽ nói thêm về thần xin chi tiết này. Trong khi đó thì tối cao pháp viện vào ngày hôm qua thứ hai đã từ chối dọn đường cho chính phủ của Tổng thống Trump chấm dứt một trong những cái chương trình dưới thời của Tổng thống Obama. Chương trình này nhằm bảo vệ cho khoảng 700.000 di dân còn trẻ khỏi cái nạn trục xuất. Như vậy có nghĩa là các em có thể hợp pháp ở lại vài tháng nữa tới khi nào mà Quốc hội ban hành một đạo luật chính thức. Và cuối cùng thì cơ quan của tiểu bang Texas là một trong những cái cơ quan trông coi về vấn đề ống dẫn gas đã cùng tham gia chung với lại một số các nhà điều tra của chính phủ liên bang để mà tìm hiểu xem coi là cái vụ nổ đã gây thiệt mạng cho một bé gái ở một khu phố tại phía tây bắc của thành phố Dallas, mà tại nơi đây các cư dân nói rằng là họ đã ngửi thấy mùi gas từ đầu tháng này. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas Đăng Khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn Quang Hưng. Thưa quý vị, thì ngày hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle, phần tin ở phía giữa cũng có cái bản tin nói về việc là những căn nhà sau cơn bão Harvey thì bởi vì bị thiệt hại quá nặng nề cho nên là không thể nào sửa chữa được nên buộc phải phá hủy, và có thể là những người cư dân sống tại đây phải tìm kiếm những cái ngôi nhà khác. Thì những ngôi nhà ở khu vực Mid Century thì được xem là một trong những ngôi nhà lâu đời nhất ở thành phố Houston, và nó được xem là có giá tương đối khá là mắc đối với những người sống tại đây. Tuy nhiên thì sau khi mà cơn bão Harvey nó đi vào và gây ra ngập lụt rất là nặng tại khu vực này thì gần như là hoàn toàn không còn cơ hội để sửa chữa nữa. Thì một cư dân sống tại khu vực này tên là Sam Scott, thì ngày thứ sáu tuần trước thì ông cùng với gia đình đã đi qua căn nhà của mình lần cuối cùng. Và bởi vì là khi mà vào trong đó thì mọi thứ vẫn còn rất là nhiều thứ vẫn còn rất là bề bộn và không có thể nào dọn dẹp được nữa. Và những cái chiếc xe construction vào tuần trước cũng đã đến khu vực này và sẵn sàng coi như rằng là dẹp đổ tất cả những ngôi nhà đã bị hư. Và đây được xem như là trong hai thập niên vừa qua là một trong những khu nhà có kiến trúc được xem là đẹp nhất và coi như là lâu đời nhất của thành phố Houston. Và được xem rằng là khoảng 350 ngôi nhà trong khu vực này đã bị hư hại và không thể nào sửa chữa được nữa. Và nó nằm ở khu vực phía tây thành phố Houston, ở Memorial Bend. Và kể từ sau khi Harvey gây ra, kể từ cuối tháng 8 và đầu tháng 9 năm ngoái, thì sau khi mà đưa ra những con số thiệt hại thì thành phố Houston đã đưa ra ít nhất là 19 giấy phép cho 19 ngôi nhà phải coi như rằng là dỡ bỏ bởi vì không còn có thể nào sửa chữa được nữa. Và không phải tất cả những ngôi nhà trên thì đều phải coi như rằng là phải tháo bỏ hoàn toàn. Tuy nhiên thì các chuyên gia cũng cảnh báo rằng cho dù thậm chí có những ngôi nhà có thể để lại được, tuy nhiên những cái vấn đề về tương lai như là mối mọt vẫn có thể ảnh hưởng đến những cái người sống tại đây, hoặc là họ phải bán với cái giá rẻ hoặc là ở lại và chịu chi phí sửa chữa được xem rất là cao. Và Scott cùng gia đình đã chuyển tới khu vực này sinh sống kể từ năm 1996, và họ đã quyết định lựa chọn khu vực ở tại đây bởi vì đây là nơi gần cái chỗ làm của hai vợ chồng người này, và họ cũng có quyết định là sinh ra những đứa con và có thể giúp cho các những đứa này học trong những cái khu vực trường học được xem là tốt nhất của khu vực thành phố Houston. Và trước khi mà cơn bão này đi ra gây ra những thiệt hại tại khu vực này thì hai vợ chồng đã có ý định rằng là sẽ bán ngôi nhà này và di chuyển tới một cái nơi ở khác. Và họ đã định giá cho ngôi nhà của họ trong khu vực này lên tới 800.000 Mỹ Kim. Và thậm chí rằng là trước khi cơn bão này nó xảy ra thì cả hai vợ chồng cũng đã có quyết định rằng là sẽ sửa lại một cái mái nhà mới. Và nó cũng tốn thêm khoảng 17.000 Mỹ Kim. Tuy nhiên sau khi cơn bão nó đi đổ vào thành phố Houston và đổ vào khu vực này thì mọi thứ đã trở nên thay đổi hoàn toàn, và bây giờ thì ngôi nhà đã hoàn toàn không thể nào được sửa chữa nữa. Và anh rất là buồn khi mà nói rằng là quyết định cuối cùng khi mà phải tháo bỏ hoàn toàn ngôi nhà này, còn nếu không thì phải sửa chữa với một cái giá rất là mắc. Và không riêng gì Scott mà những cư dân khác sống tại khu vực Memorial Bend thì họ cũng rất là buồn, bởi vì đây là nơi mà những người dân này đã dọn vào ở cũng khoảng 2 thập niên, và khi phải dọn ra thì không ai mong muốn điều này. Quay trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, và một cái vụ án ngày hôm nay được đăng ở trên báo, đó là cái vụ án mà có liên quan đến những người chơi cờ bạc. Vào tháng 6 năm 2015 thì một người mà hay gamble, gọi là gambler, đó là ông Mark Andrews đã trúng lớn. Và chỉ trong có một ngày thì ông mua một căn nhà trị giá 200.000 đồng từ cái số tiền ông thắng jackpot tại Winstar. Đây là casino mà ông thường tới ở Oklahoma. Nhưng mà số tiền trúng đó dường như đi rất là nhanh, cũng như là khi nó tới. Và theo lời của Janet Hanna, là một chuyên gia về tài chính của văn phòng luật sư, nói Mark Andrew và vợ của ông là Doris mua mỗi người hai cái xe và một cái trailer, và cả hai đã đi vacation ở Colorado tháng 7. Và ông Mark Andrew đã rút cái số tiền lớn là 93.000 vào tháng 8 năm 2015, trong khi mà cái số tiền mượn student loan và những cái tiền mà nợ thuế của ông và Doris vẫn còn đó, không có đụng tới. Hannah nói điều đó chứng tỏ là họ có nhiều tiền trước khi họ thắng jackpot, và cái số tiền đó biến đi rất nhanh. Tới khoảng đầu tháng Giêng năm 2016 thì công tố viên buộc Mark Andrew sẽ giết vợ với một chiếc búa trong nhà của họ ở Azo, thì coi như là gia tài của họ không còn gì. Ông Mark Andrew đã mất việc lái xe truck, đã xin tiền thất nghiệp và phải refinance cái chiếc xe Lexus và cầm thế hai cây súng chỉ có 500 đồng. Tuy nhiên, Winstar cho biết ông ta vẫn lui tới trong sòng bài, trong khi những cái công ty đòi nợ tiếp tục gọi họ để đòi. Mark Andrews là một người đánh bài lớn, cầm quyền tiền bạc trong nhà và số tiền của nợ của họ càng ngày càng lớn. Andrews đã chối là không có giết vợ. Luật sư của ông là Juan Cleveland là nói là không có bằng chứng cho thấy và ông không phải là thủ phạm. Sau đó, bồi thẩm đoàn đã nghe từ bác sĩ Richard Price, là Medical Examiner của Tarrant County, người đã giám sát khi giảo nghiệm tử thi của Doris. Price testify là Doris Andrew đã bị đánh bằng một vật nặng phần đông trên đầu, vào sọ, vào óc, một nhát khác vào cổ làm cho bà ta không thể nào cất tiếng kêu cầu cứu được, và những vết thương từ chiếc búa và những chứng tích là dấu máu từ áo quần giày của ông Andrew. Ông Andrew nói ông không có mặt ở nhà vào thời điểm đó, và khi về thì ông đã thấy vợ chết rồi, và vụ án vẫn tiếp tục. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay ngày trên trang nhất của tờ Houston Chronicle bản tin đầu tiên cho biết rằng là trong ngày hôm qua thì các giới chức lãnh đạo của khu học chánh Houston đã đưa ra một thông báo để có thể nhằm giảm bớt những cái nỗi lo lắng của các bậc phụ huynh liên quan đến việc ghi danh cho các em vào học cho niên học 2018-2019. Thì nhằm đối phó với việc cắt giảm ngân sách của chính quyền liên bang, thì các giới chức lãnh đạo của khu học chánh Houston loan báo rằng họ không mong muốn cắt giảm các chương trình thu hút nhiều học sinh hoặc là mở lại quá trình nộp hồ sơ trước năm học 2018-2019. Và họ cho biết thêm rằng các giới chức của lãnh đạo của khu học chánh Houston đang hạ thấp mức thâm hụt ngân sách dự kiến của khu học chánh từ khoảng 209 triệu xuống còn là 115 triệu Mỹ Kim. Điều này sẽ làm giảm đáng kể nguy cơ sa thải các nhân viên cũng như cắt giảm chương trình học. Loan báo này phản ánh sự thay đổi trong kế hoạch của khu học chánh Houston về những thay đổi lớn trong toàn khu học chánh, vốn đã gây ra khá nhiều lo lắng cho các bậc phụ huynh cũng như cho chính nhân viên của khu học chánh. Các nhà lãnh đạo đã đề xuất những thay đổi đối với hệ thống tài trợ và thu hút của khu học chánh nhằm mục đích cung cấp thêm nguồn lực và các chương trình học cho các em học sinh tại các khu dân cư có thu nhập thấp, trong khi đó vẫn phải đối mặt với vấn đề thâm hụt ngân sách và một số quy định về vấn đề tài chánh của các trường học do tiểu bang đưa ra. Các giới chức lãnh đạo thì đang cân nhắc là liệu có nên loại bỏ một số chương trình vốn thu hút nhiều sự quan tâm của các em học sinh, nhưng mà trong khi đó thì một số chương trình lại ít sự quan tâm, thì bây giờ các giới chức lãnh đạo đang nghiên cứu xem có nên cắt những cái chương trình đó hay không, hoặc là những chương trình không có những cái lịch học thống nhất hoặc là nội dung thì cũng đang được xem xét cắt bỏ. Các nhà lãnh đạo quận hạt thì muốn sắp xếp các chương trình thu hút tốt hơn để học sinh có thể theo học cùng một chương trình từ bậc tiểu học đến bậc trung học mà không bị gián đoạn. Và các giới chức lãnh đạo của khu học chính thì không mong đợi cắt giảm nhiều chương trình thu hút các em học sinh. Nhưng mà họ loan báo rằng là mọi sự thay đổi sẽ không được thực hiện cho đến hết niên học 2019-2020. và họ cũng đề nghị cắt giảm một số nguồn tài trợ cho các trường được chọn, và sự phân bổ này chiếm ít hơn 5% ngân quỹ của các trường học cho hầu hết các khu học chính các trường học, mặc dù khoảng 20% ở một số trường được xếp vào cái hạng khá cao, thí dụ như trường The Buckley High School hoặc là trường High School of Performing and Visual Arts. Các đề xuất thay đổi của khu học chính Houston thường gây ra những phản ứng mạnh mẽ từ các bậc phụ huynh, cùng với những người bên vực cho rằng là khu học chính không quan tâm đến các trường học nơi mà có những cái chương trình được lựa chọn. Và giới lãnh đạo của khu học chính là ông Richard Carranza cho biết các luật sư của khu học chính tin rằng những quyết định pháp lý gần đây sẽ mở đường cho một chiến thắng trong vụ kiện bắt nguồn từ các vụ tranh chấp về những khoản thu thuế và miễn trừ homestead được đưa ra. Và ông Carranza cũng cho biết rằng là các lãnh đạo của cơ quan giáo dục tiểu bang Texas đã lên tiếng xác nhận hai tuần trước rằng tiểu bang sẽ phụ trách các khoản lỗ trong vấn đề thu thuế bất động sản sau cơn bão Harvey, dự kiến lên đến khoảng 42 triệu Mỹ Kim. Và các thay đổi có thể sẽ đưa ra những cái nhìn mới trong vài tháng tới, đặc biệt khi mà các giới chức thuế của quận hạt Harris hoàn thành các bản đánh giá về các tài sản bất động sản. Và khu học chính thì dự kiến sẽ thông qua ngân sách vào tháng 5 hoặc tháng 6. Các thành viên của hội đồng đã đưa ra một kế hoạch ngân sách cho niên học 2017-2018, trong đó thì mức thâm hụt là 106 triệu Mỹ Kim, và dự đoán rằng là sẽ sử dụng các khoản dự trữ để trang trải những cái phần lỗ lã này. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, tòa thị chính của thành phố Dallas tin rằng là họ đã tìm ra cái cách để mà có thể ngăn về một số cái nạn gọi là ăn xin tại thành phố này. Họ đang thực hiện một cái chương trình mà lấy chủ đề là hãy chấm dứt cái nạn ăn xin ngay. Từ nhiều năm qua thì thành phố này đã vật lộn về cái việc mà có những cái nạn những người ăn xin đứng trên đường phố. Khởi đầu đó thì họ cho rằng nạn ăn xin là bất hợp pháp tại một số cái khu vực. Nhưng mà cái điều này tố cáo pháp viện cho hay là vi hiến. Rồi sau đó họ trao cho những người ăn xin công ăn việc làm. Mãi cho tới sau này thì các giới chức của thành phố mới biết được rằng là những cái công việc mà họ giao cho những người ăn mày này quá ít so với lại con số của họ trong một ngày. Và trước cái ngày lễ Thanksgiving thì họ lại nói đến cái việc là sẽ cần phải có áp dụng những cái biện pháp nhiều hơn nữa trong khu downtown cũng như là khu Deep Ellum và một số những cái khu vực có nhiều người ăn xin, bằng cách là họ trao cho những người ăn xin những cái tờ rơi. Nhưng mà các giới chức trong nghị viên của thành phố nói rằng cái chương trình này là quá mềm yếu. Tuy nhiên vào ngày hôm qua thứ hai thì Ủy ban Tư pháp Hình sự cũng như là Ủy ban về An toàn Công cộng là họ đã ủng hộ một cái đề nghị mới. Cái đề nghị này là được đưa ra bởi một số các cơ quan của thành phố để nhằm ngăn chặn là khuyến khích những người lái xe tới những các ngã tư đừng có cho tiền cho những người ăn xin. Cái cuộc vận động này bao gồm trước hết là công bố trước công chúng, sau đó đưa lên trên các trang mạng xã hội và cuối cùng sẽ đăng quảng cáo hoặc là cắm ở trên các con đường nhằm khuyên những người lái xe là đừng có cho tiền lẻ hay là tiền chẵn đối cho những cái người ăn xin vì vấn đề an toàn công cộng. Theo như là các chương trình này thì họ sẽ thu nhận vào khoảng 4 người. Thì 4 nhân viên này sẽ xác định ai là kẻ thực sự ăn xin. Và công việc của họ trong đó bao gồm sẽ tìm hiểu xem ai là người vô gia cư, ai là người nghiện ngập và cần được giúp đỡ, và ai là những cái kẻ ăn xin chuyên nghiệp. Chương trình mới này cũng sẽ ghi giấy phạt đối với lại những người ăn xin. Cái giấy phạt này mang tên là V-Citation. Nó hoàn toàn không có đi vào hồ sơ tội phạm của những người ăn xin, nhưng mà buộc họ phải đến tòa án để mà cùng đối mặt với lại vị thẩm phán ở đó. Thì thường thường đó là những hình phạt buộc họ phải phục vụ cộng đồng, và thành phố cho rằng trong cái lúc mà họ phục vụ cộng đồng đó thì thành phố cũng bớt đi những người ăn xin. Anh Khương Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khôn Nguyên, anh Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ ba, ngày 27 tháng 7, tháng 2 năm 2018, nhằm vào ngày 12 tháng Giêng năm Mậu Tuất. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào bình minh và nhật báo truyền thanh. 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường. 10 giờ là chương trình cộng đồng Terran County. 12 giờ là phần thời sự buổi trưa. 12 giờ rưỡi là chương trình tình yêu và gia đình. 2 giờ 30 là chương trình cộng đồng khắp nơi. Và từ 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone, hoặc quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi, địa chỉ saigondallasradio.com, hoặc nghe chúng tôi bằng điện thoại qua số 425-585-1563.
Ngày hôm nay có vẻ là mưa lớn, không có vẻ gì thiệt đó chứ không phải là có vẻ. Vì vậy cho nên là cái việc giao thông chắc là phải rắc rối lắm, phải không Quang Hương, và nguy hiểm nữa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thưa quý vị thính giả, là sáng ngày hôm nay thì chúng ta chắc khoảng cũng có một số nơi đã gặp mưa rồi, và mưa có thể kéo dài, kéo đến những cái khu vực khác trong vòng 1 hoặc là 2 tiếng nữa. Đường phố bây giờ có một số nơi đó thì không có ướt, nhưng mà một số nơi đó thì đang bị mưa cho nên là cũng kẹt xe. Chúng tôi thấy có một tai nạn xảy ra trên xa lộ 35Y chạy về hướng Bắc, ở ngay exit đi vào đường Roseland, tức là khu vực Dallas, đang bị kẹt xe có đoạn đường này. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thương mại. Sài Gòn Radio.